Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 31. Tiến sĩ Elizabeth Sinskey cảm thấy lúc này những cơn buồn nôn và chóng mặt đang đến nhanh hơn. Bà ngồi rũ trên ghế sau chiếc xe thùng đỗ trước cung điện Pitti. Người lính ngồi bên cạnh bà đang quan sát bà với vẻ càng lúc càng lo lắng. Trước đó một lúc, bộ đàm của người lính này kêu sột soạt. Chuyện gì đó liên quan đến một phòng trưng bày trang phục khiến cho Elizabeth bừng tỉnh ở trạng thái đầu óc tối tăm. Bà mơ thấy con quái vật có cặp mắt xanh lè. Bà như quay trở lại căn phòng tối om tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, lắng nghe những lời say sưa điên rồ của kẻ lạ mặt bí ẩn mời bà tới đó. Người đàn ông nhìn không rõ ấy đi đi lại lại phía trước căn phòng, một cái bóng cao lêu nghêu in bóng lên hình chiếu rùng rợn lúc nhúc những con người trần truồng đang hấp hối, lấy cảm hứng từ hỏa ngục của Dante. Cần có ai đó đảm nhận cuộc chiến này, nhân vật ấy kết luận, hoặc đây chính là tương lai của chúng ta. Toán học khẳng định điều này. Loài người giờ đang trôi nổi trong cõi luyện ngục của thái độ lẩn khân, thiếu quyết đoán và lòng tham cá nhân. Nhưng những tầng địa ngục đang chờ đợi ngay dưới chân chúng ta, đợi để nuốt lấy tất cả chúng ta. Elizabeth vẫn quay cuồng trước những ý tưởng kinh khủng mà người đàn ông này vừa nói ra trước mặt bà. Bà không thể chịu đựng được thêm và đứng bật dậy. Những gì ông đang gợi ý là lựa chọn còn lại duy nhất của chúng ta, người đàn ông ngắt lời. Thực tế, bà đáp, tôi sẽ phải nói rằng đó là phạm tội, người đàn ông nhún vai. Đương nhiên, đường tới thiên đàng phải đi qua địa ngục, Dante đã dạy chúng ta như vậy. Ông điên rồi. Điên ư, người đàn ông lặp lại, nghe như bị tổn thương. Tôi ư, tôi không nghĩ vậy. Điên rồ là khu đăm đăm nhìn xuống vực thẳm và không chịu tin nó đang tồn tại ở đó. Điên rồ là một con đà điểu xúc đầu vào cát, trong khi cả bầy linh cẩu đang tiến gần đến xung quanh. Chú thích: ở đây có sự chơi chữ. Trong bản gốc tiếng Anh, nhân vật dùng từ khu vừa mang ý nghĩa kẻ nào, người nào, đồng thời là tên viết tắt của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Trước khi Elizabeth kịp bênh vực cho tổ chức của mình, thì người đàn ông đã đổi hình ảnh trên màn hình. Và nói đến linh cẩu, ông ta nói, chỉ vào hình ảnh mới. Đây chính là bầy linh cẩu hiện đang bao vây loài người, và chúng đang tiến gần rất nhanh. Elizabeth nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt bà. Đó là một biểu tượng do WHO công bố năm trước, mô tả những vấn đề môi trường chính yếu mà WHO cho rằng có tác động rất lớn đến y tế toàn cầu. Danh sách này bao gồm nhu cầu về nước sạch, nhiệt độ bề mặt cầu, suy thoái tầng ozone, tiêu thụ các nguồn tài nguyên đại dương, tuyệt chủng giống loài, nồng độ CO2, nạn phá rừng và mức nước biển toàn cầu. Tất cả những chỉ số tiêu cực này đều tăng trong thế kỷ qua, nhưng giờ đây tất cả đều đang tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Elizabeth vẫn có phản ứng tương tự. Mỗi lần bà nhìn thấy biểu đồ này, một cảm giác bất lực. Bà là nhà tin học, tin vào sự hữu ích của các số liệu thống kê, và biểu đồ này đã vẽ lên bức tranh đáng sợ, không phải về tương lai xa vời, mà là một tương lai rất gần. Đã nhiều lần trong cuộc đời mình, Elizabeth Sinskey bị ám ảnh vì không còn khả năng có con. Nhưng khi nhìn thấy biểu đồ, bà gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không sinh ra một đứa trẻ trên cõi đời này. Đây là tương lai ta cho con của ta ư? Trong 50 năm qua, người đàn ông cao kiều nói, tội lỗi của chúng ta chống lại mẹ thiên nhiên tăng lên kinh khủng. Ông ta ngừng lại. Tôi lo sợ cho linh hồn của loài người. Khi WHO công bố biểu đồ này, các chính trị gia, những kẻ quyền lực và các nhà hoạt động môi trường của thế giới vội vã triệu tập những hội nghị khẩn. Tất cả đều cố gắng đánh giá xem vấn đề nào trong số này nghiêm trọng nhất và thực tế chúng ta có thể hy vọng giải quyết được những gì. Kết quả, ở phương diện kín đáo, họ vò đầu bứt tai và khóc lóc. Ở phương diện công khai, họ trấn an chúng ta rằng họ đang tìm kiếm giải pháp, nhưng đây vốn là những vấn đề phức tạp. Những vấn đề này vốn phức tạp, vơ vật, người đàn ông ngắt lời. Bà thừa hiểu rằng biểu đồ này mô tả mối quan hệ đơn giản nhất, một hàm số dựa trên một biến số duy nhất. Mọi đường trên bản đồ này đều tăng lên trong mối tương quan trực tiếp chỉ với một giá trị. Cái giá trị tất cả mọi người đều sợ phải thảo luận, dân số toàn cầu. Trên thực tế tôi nghĩ điều đó hơi phức tạp có phải không? Thực tế không hề, chẳng có gì đơn giản hơn. Nếu bà muốn có thêm nước sạch bình quân đầu người, bà cần có số người ít hơn trên trái đất. Nếu bà muốn giảm lượng khí thải xe cộ, bà cần ít lái xe hơn. Nếu bà muốn các đại dương đầy ắp cá, bà cần ít người ăn cá hơn. Ông ta nhìn bà chọc chọc, giọng điệu trở nên sôi nổi hơn. Hãy mở to mắt ra đi, chúng ta đang đứng trên bờ vực diệt vong của nhân loại và các nhà lãnh đạo thế giới đang ngồi trong phòng họp để mất thời gian với những nghiên cứu về điện mặt trời, tái chế và xe hơi hybrid, đúng không? Lẽ nào bà, một phụ nữ có trình độ cao trong giới khoa học, lại không nhìn ra điều đó? Suy thoái tầng ozone, thiếu nước và ô nhiễm không phải là bệnh dịch, chúng chỉ là những triệu chứng. Căn bệnh là tình trạng quá tải dân số, và nếu không đối mặt với dân số thế giới thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn là dán một miếng băng gạc lên khối u ác tính đang phát triển rất nhanh. Ông xem loài người như một căn bệnh ung thư ư? Elizabeth vặn hỏi. Ung thư đơn giản là một tế bào mạnh khỏe, tái tạo, vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi cho rằng bà cảm thấy ý tưởng của tôi là khó chịu, nhưng tôi có thể cam đoan bà sẽ thấy những phương án khác còn kém mỹ miều hơn rất nhiều khi điều đó xảy ra. Nếu chúng ta không hành động dũng cảm thì... Dũng cảm ư? Bà lắp bắp. Dũng cảm không phải là từ ông đang tìm kiếm, phải là điên rồ. Tiến sĩ Sinsgay, người đàn ông nói, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Tôi mời riêng bà đến đây bởi vì tôi hy vọng rằng bà, một tiếng nói khôn ngoan của Tổ chức Y tế Thế giới, có thể sẵn lòng hợp tác với tôi và triển khai một giải pháp khả thi. Elizabeth trợn mắt, nhìn sao tin nổi. Ông nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới sẽ hợp tác với ông triển khai một ý tưởng như thế này sao? Nói thật là đúng thế, ông ta nói. Tổ chức của bà gồm những bác sĩ, và khi các bác sĩ có bệnh nhân bị hoại tử, họ không do dự mà cắt bỏ chân của người đó để cứu mạng anh ta. Đôi khi, quy trình hành động duy nhất là giải pháp nào ít tàn nhẫn hơn. Chuyện này thì hoàn toàn khác. Không, chuyện này cũng giống hệt. Sự khác biệt duy nhất là quy mô. Elizabeth cảm thấy nghe đến đây đã là quá đủ và đứng phát dậy. Tôi phải đi để kịp máy bay. Người đàn ông cao kều tiến thêm một bước đầy hăm dọa về phía bà, chặn lối ra. Xin nói thẳng, dù có sự hợp tác của bà hay không, tôi cũng có thể tự mình triển khai ý tưởng này rất dễ dàng. Xin nói thẳng, bà đáp trả, tôi coi việc này là lời đe dọa khủng bố và sẽ giải quyết nó theo cách như thế. Bà rút điện thoại ra. Người đàn ông cười phá lên. Bà sẽ nói rằng tôi chỉ nói những điều chỉ mang tính giả thuyết thôi ư? Thật tiếc, bà sẽ phải đợi mới thực hiện cuộc gọi được. Căn phòng này được che chắn bằng điện tử, điện thoại của bà sẽ không có tín hiệu đâu. Ta không cần tín hiệu, kẻ điên rồ ạ. Elizabeth giơ điện thoại lên, và khi người đàn ông chưa kịp nhận ra điều gì thì bà đã chụp ảnh gương mặt ông ta. Ánh đèn flash phản chiếu đôi mắt xanh lè của ông ta, và trong khoảnh khắc bà nghĩ ông ta trông rất quen. Dù ông là ai, bà nói, ông cũng đã phạm một sai lầm khi gọi tôi đến đây. Ngay khi tôi tới sân bay, tôi sẽ biết ông là ai, và ông sẽ có tên trong danh sách theo dõi của WHO, CDC và ECDC với tư cách một kẻ khủng bố sinh học tiềm năng. chúng tôi sẽ cho người theo sát ông ngày đêm. Nếu ông tìm cách mua chất liệu, chúng tôi sẽ biết. Nếu ông xây dựng một phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ biết. Không có chỗ nào cho ông ẩn nấp cả. Người đàn ông đứng im phăng phắc một lúc, như thể ông ta định nhào tới chiếc điện thoại của bà. Cuối cùng, ông ta chụp xuống và bước sang bên, cùng với một nụ cười nham hiểm, kỳ quái. Vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Chương 32. Corridoio Vasariano, hành lang Vasari, được Giorgio Vasari thiết kế năm 1564 theo lệnh của người đứng đầu gia tộc Medici, đại công tước Cosimo I, để tạo thành một lối đi an toàn từ tư sinh của ngài tại cung điện Pitti tới trụ sở hành chính nằm ở cung điện Vecchio bên kia sông Arno. Tương tự như đường hầm Passetu nổi tiếng của tòa thánh Vatican, hành lang Vasari là một lối đi bí mật hoàn hảo. Nó kéo dài gần 1 km từ góc phía đông của vườn Boboli tới trung tâm cung điện cũ, chạy ngang qua cầu Ponte Vecchio và uốn lượn qua bảo tàng Uffizi. Ngày nay, hành lang Vasari vẫn là một nơi trú ẩn an toàn, mặc dù không phải cho các quý tộc nhà Medici mà cho các tác phẩm nghệ thuật. Với dây tường bảo vệ dường như vô tận, hành lang chính là chỗ cất giữ vô vàn bức tranh hiếm hoi đổ về từ bảo tàng Uffizi nổi tiếng, nơi hành lang chạy ngang qua. Langdon đã đi vào đó vài năm trước trong một chuyến du lịch riêng. Chiều hôm ấy, anh đã dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh đẹp lạ thường trong hành lang, bao gồm cả bộ sưu tập chân dung tự họa đồ sộ nhất thế giới. Anh cũng dừng lại vài lần để ngó qua những ô cửa quan sát của hành lang, nơi khách bộ hành có thể phán đoán được lộ trình của mình dọc theo lối đi nằm ở trên cao này. Tuy nhiên, sáng hôm nay, Landon và Sienna di chuyển qua hành lang một cách chạy, mong chóng thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi họ đầu bên kia, càng xa càng tốt. Landon tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta phát hiện ra anh chàng bảo vệ bị trói. Đường hầm dài hơn hết trước mắt, Landon cảm thấy mỗi bước đi lại dẫn họ tới gần thứ họ đang tìm kiếm. Secha Chova, cặp mắt chết chóc, là một câu trả lời xem kẻ nào đang truy đuổi mình. Tiếng động cơ của chiếc trực thăng không người lái lúc này nghe xa tít phía sau họ. Càng đi sâu vào đường hầm, Langdon càng nhớ ra lối đi này quả thật là một công trình kiến trúc đầy tham vọng, nằm cao hơn thành phố gần hết chiều dài của nó. Hành lang Vasari giống như một con rắn lớn, cuốn mình qua những tòa nhà, xuất từ cung điện Pitti, vượt qua sông Arno, chạy vào trung tâm thành cổ Florence. Lối đi hẹp, quen bôi trắng, dường như chạy dài vô tận, thỉnh thoảng mới hơi rẽ sang trái hoặc phải để tránh vật cản, nhưng luôn luôn tiến về phía đông qua sông Arno. Bất ngờ, có những tiếng âm vang phía trước họ, ngay trong hành lang, và Sienna đứng phắt lại. Langdon cũng đứng lại, bình thản đặt một bàn tay lên vai cô, ra hiệu về phía ô cửa quan sát gần đó. Khách du lịch ngay bên dưới, Langdon và Sienna tiến lại phía ô cửa và nhận ra lúc này họ đang ở phía trên Ponte Vecchio. Đây là cây cầu đá thời Trung Cổ, có chức năng như lối đi cho khách bộ hành tiến vào thành cổ. Bên dưới họ, những vị khách du lịch đầu tiên trong ngày đang thích thú tận hưởng phiên chợ họp ngay trên đầu, mở ra kể từ những năm 1400. Ngày hôm nay, những người bán hàng chủ yếu là thợ kim hoàn và người làm đồ trang sức. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ban đầu, cây cầu là nơi họp chợ bán thịt ngoài trời rất lớn của Florence. Nhưng từ năm 1593, những người bán thịt bị xua đuổi vì mùi thịt hôi lọt vào hành lang Vasari, khiến khứu giác tinh tế của đại công tước vô cùng khó chịu. Đâu đó trên cây cầu phía dưới, Langdon nhớ lại chính là nơi một trong những tội ác khét tiếng nhất của Florence từng xảy ra. Năm 1216, một quý tộc trẻ tên Buonamonte đã vì tình yêu đích thực mà từ chối một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Và vì quyết định đó, chàng đã bị giết một cách tàn bạo ngay trên cây cầu này. Cái chết của chàng từ lâu vẫn được coi là vụ án mạng đẫm máu nhất Florence, vì nó tạo ra một mối bất hòa giữa hai phe chính trị chuyển thế, gia tộc Guen và gia tộc Ghibelline. Ngay sau đó, họ đã phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn suốt nhiều thế kỷ. Vì mối cừu thù chính trị này mà Dante phải rời khỏi Florence. Nhà thi hào đau đớn đưa sự kiện đó vào thần khúc: "Ôi Buonamonte, theo lời khuyên của kẻ khác, chàng thoái thác lời hứa hôn nhân của mình và dẫn tới tội ác như vậy." Ngày nay, có thể tìm thấy ba tấm bảng riêng biệt gần vị trí vụ án mạng. Mỗi tấm trích một dòng khác nhau từ khổ 16 trong thiên đường của Dante. Một trong số đó nằm ở đầu cầu Ponte Vecchio và đầy tính chất điểm báo thế này: "Nhưng trong thời kỳ thái bình, cuối cùng định mệnh đã mang tới cho vị thần giám hộ bằng đá bị thương trên cây cầu của thành phố Florence một nạn nhân." Langdon rời mắt khỏi cây cầu, nhìn xuống nước sông xám xịt. Ở phía đông, ngọn tháp lẻ loi của cung điện Vecchio nổi bật hẳn lên. Mặc dù Langdon và Sienna mới chỉ qua được nửa sông Arno, nhưng anh thấy rõ rằng họ đã vượt qua giới hạn quay lại từ lâu. Cách gần 10 mét phía dưới, trên nền đá quầy của cầu Ponte Vecchio, Vajenta sốt ruột quan sát đám đông qua lại mà không thể ngờ được rằng cơ hội lập công chuộc tội duy nhất của ả chỉ vài phút trước đã đi qua ngay trên đầu. Chương 33. Sâu trong khoang con tàu Menasium đã buông neo, điều phối viên Knowlton ngồi một mình trong buồng của mình, cố tập trung vào công việc nhưng không được. Đầy lo lắng, anh ta xem lại đoạn video suốt một giờ qua vẫn đang phân tích đoạn độc thoại dài 9 phút, nửa thiên tài, nửa điên cuồng. Knowlton tua lại từ đầu, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào anh ta có thể bỏ sót. Anh ta bỏ qua tấm biển chìm dưới nước, bỏ qua cái túi treo lơ lửng đựng đầy thứ chất lỏng màu nâu vàng đục đục, và tìm thấy khoảnh khắc cái bóng có mũi chim xuất hiện. Một cái bóng dị dạng in lên vách hang nhỏ nước được thắp một cuồng sáng đỏ yếu ớt. Knowlton lắng nghe giọng nói đã bị bóp méo, cố giải mã thứ ngôn ngữ phức tạp. Đoàn độc thoại trôi qua khoảng một nửa, cái bóng trên tường đột nhiên phình to hơn và âm thanh giọng nói tăng hẳn: "Địa ngục của Dante không phải hư cấu, nó là lời tiên tri. Nỗi thống khổ cùng cực, những bất hạnh dày vò, đây là viễn cảnh của ngày mai. Nhân loại nếu không được kìm hãm sẽ giống như một đại dịch, một thứ ung thư. Dân số đang tăng lên qua mỗi thế hệ kế tiếp nhau, cho tới khi những tiện nghi trần tục được nuôi dưỡng đức hạnh và tình huynh đệ của chúng ta mai một thành hư không, khơi gợi những con quái vật ngay trong chúng ta, tranh đấu sống mái để nuôi sống con cháu chúng ta. Đây chính là địa ngục 9 tầng của Dante. Đây là những gì đang chờ đợi khi tương lai lao thẳng vào chúng ta, được tiếp sức bằng phép toán học kinh khủng của Malthus. Chính là lúc chúng ta chao đảo trên tầng địa ngục thứ nhất, chuẩn bị rơi xuống nhanh hơn chúng ta hình dung." Knowlton cho dừng đoạn video. Toán học của Malthus ư? Tìm kiếm nhanh trên Internet cung cấp cho anh thông tin về một nhà toán học kiêm nhân khẩu học nổi bật người Anh thế kỷ thứ 19, có tên Thomas Robert Malthus, người đã dự đoán sự sụp đổ tất yếu trên toàn cầu do tình trạng quá tải dân số. Knowlton lo sợ khi thấy tiểu sử của Malthus còn có cả một đoạn trích bi quan từ cuốn sách luận về nguyên tắc dân số của ông: "Sức mạnh của dân số vượt qua sức mạnh tạo ra sinh kế cho con người trên trái đất, đến mức tình trạng chết yểu sẽ viếng thăm loài người dưới một hình thức nào đó. Những thói xấu của loài người chính là tác nhân tích cực cho việc giảm dân số. Nhiều nhăn nhạt, chúng là điểm báo cho sự hủy diệt, và thường từ chúng sẽ kết thúc công việc kinh khủng ấy. Nhưng nếu chúng thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt này, mùa đau ốm các căn bệnh, trận dịch và dịch hạch sẽ tràn tới mạnh mẽ và quét một lúc hàng nghìn hàng vạn người. Nếu thành công vẫn chưa trọn vẹn, nạn đói không thể tránh khỏi sẽ lén theo sau và bằng một đòn khủng khiếp sẽ đưa dân số về tương ứng với lượng lương thực của thế giới. Tim đập thình thịch, Knowlton nhìn lại hình ảnh đang tạm dừng của bóng đen đó. Bóng đen có hình mũi mỏ chim. Nhân loại nếu không được kiểm hãm sẽ giống như một thứ ung thư nếu không được kiểm hãm. Knowlton không thích cách nói đó lắm. Ngón tay đầy so sử, anh ta cho đoạn video chạy tiếp. Giọng nói bị bóp méo tiếp tục vang lên. Không làm gì tức là đón chào địa ngục của Dante, chật chội và đói khát, đắm đuối trong tội lỗi. Và ta mạnh dạn hành động. Một số kẻ sẽ co rúm lại vì sợ hãi, nhưng sự cứu rỗi nào cũng có cái giá của nó. Sẽ có ngày thế giới hiểu rõ sự hy sinh cao cả của ta, vì ta là cứu rỗi, ta là vong linh, ta là cánh cửa đi vào kỷ nguyên hậu loài người. Chương 34. Cung điện Vecchio giống hệt một quân cờ khổng lồ, với phần mặt tiền tứ giác vững chãi và những bức tường có lỗ châu mai vuông phức. Tòa cung điện hình quân xe đồ sộ này tọa lạc ở vị trí rất phù hợp, chân giữ góc đông nam của quảng trường Signoria. Tòa tháp duy nhất rất là thường của cung điện vươn lên ở trung tâm pháo đìa vuông phức này, như một mặt cắt rất đặc trưng trên đường chân trời và trở thành một biểu tượng độc nhất vô nhị của Florence. Là trung tâm quyền lực của chính quyền Ý, tòa cung điện khiến cho những vị khách tới đây có ấn tượng đặc biệt về vô số tượng nam giới, tượng thần biển Neptune vạm vỡ của Amarnathi đứng khỏa thân trên lưng bốn con hải mã, biểu tượng cho địa vị thống trị của Florence trên biển. Một bản sao tượng David của Michelangelo, nhân vật nam giới khỏa thân được chiêm ngưỡng nhiều nhất trên thế giới, đứng kiêu hãnh ngay lối vào cung điện, cùng nhập hồi với David là Hercules và Cassius, hai nhân vật nam khỏa thân khổng lồ khác, phối hợp cùng với những dâm thần của Neptune. Chào đón các vị khách tới cung điện bằng cách phô ra hơn một tá xương vật. Thông thường, những lần tới tham quan cung điện Vecchio của Langdon đều bắt đầu từ quảng trường Signoria, một trong những quảng trường anh ưa thích nhất ở châu Âu, mặc dù nó có quá nhiều tượng nam giới khỏa thân. Sẽ không thể coi là đã tới thăm quảng trường nếu chưa nhâm nhi một tách cà phê Espresso tại quán cà phê Rivoire, rồi chiêm ngưỡng những chú sư tử nhà Medici tại Loggia delle Lenti, khu trưng bày điêu khắc ngoài trời của quảng trường. Nhưng hôm nay, Langdon và người bạn đồng hành dự định tiến vào cung điện Vecchio qua hành lang Vasari, giống như các công tước nhà Medici vẫn thường làm lúc sinh thời. Đi qua bảo tàng Uffizi nổi tiếng và bám theo hành lang uốn lượn phía trên những cây cầu, đường xá và qua những tòa nhà, tiến thẳng vào trung tâm của cung điện cũ. Cho đến lúc này, họ chưa hề nghe thấy tiếng bước chân bám theo phía sau, nhưng Langdon vẫn rất sốt ruột, mong thoát ra khỏi hành lang. Giờ thì chúng mình đến nơi rồi, Langdon nhận ra như vậy, mắt hướng về cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt, lối vào cung điện. Cánh cửa đó, mặc dù kết cấu quá chắc chắn, vẫn được gia cố thêm một then ngang, hình thành một lối thoát khẩn cấp, đồng thời ngăn bất kỳ kẻ nào ở phía bên kia xâm nhập vào hành lang Vasari mà không có thẻ từ. Tiếng ổ khóa nảy lên, ô cửa gỗ hé ra vài phân. Langdon ghé mắt nhìn ra bên ngoài, một hốc phòng nhỏ, vắng vẻ, im ắng. Chúng ta đã vào trong. Đứng bên trong một hốc phòng đâu đó trong cung điện Vecchio, Langdon đợi một lát và cố gắng trấn tĩnh lại. Trước mặt họ là một hành lang dài chạy vuông góc với hốc phòng. Bên trái họ, cách một khoảng, có những tiếng nói vọng lên ở hành lang, bình tĩnh và vui vẻ. Cung điện Vecchio giống như điện Capitol ở Hoa Kỳ, vừa là điểm du lịch, vừa là trụ sở làm việc của chính phủ. Vào giờ này, những giọng nói họ đang nghe thấy chắc chắn là của các viên chức đang hối hả ra vào văn phòng, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Langdon và Sienna nhích dần trong hành lang và ngó qua góc tường. Đúng như dự đoán, phía cuối hành lang là một tiền sảnh, có hơn chục viên chức chính quyền đứng nhâm nhi cà phê espresso buổi sáng và chuyện phiếm với đồng nghiệp trước giờ làm việc. Hòa Vasari, Siena thì thào: "Anh nói nó ở trong sảnh 500 có phải không?" Landon gật đầu và chỉ qua tiền sảnh đông đúc về một khuôn cửa trổ thẳng vào một hành lang đá. "Rất tiếc là phải đi qua tiền sảnh đó." "Anh chắc chứ?" Landon gật đầu. "Chúng ta sẽ không có cách nào vượt qua đó, không bị ai phát hiện. Họ đều là nhân viên của chính phủ, họ sẽ không quan tâm chúng ta là ai đâu. Cứ việc đi tới như thể anh là người ở đây." Siena tiến lại, nhẹ nhàng vuốt thẳng chiếc áo vest hiệu Brioni của Landon và chỉnh lại cổ áo. "Trông anh bảnh rồi đấy Robert." Cô hẹn thẹn mỉm cười nhìn anh, rồi lại chỉnh lại áo len của mình và bước ra. Landon vội vã bám theo cô, cả hai đường hoàng giải bước về phía tiền sảnh. Khi họ bước vào, Siena bắt đầu nói với anh rất nhanh bằng tiếng Ý. Chuyện gì đó có liên quan đến bảo hộ nông trại. Say sưa khoa chân múa tay trong lúc nói. Họ tiến thẳng tới bức tường ngoài cùng, giữ một khoảng cách với những người khác. Landon vô cùng ngạc nhiên vì đúng là không hề có một nhân viên nào để ý đến họ. Khi đã đi qua tiền sảnh, họ nhanh chóng tiếp cận hành lang. Landon nhớ lại chương trình biểu diễn kịch của Shakespeare, Yêu Nữ Láo Cá. "Cô đúng là một diễn viên," anh thì thào. "Tôi buộc phải làm thế," cô đáp lời, giọng có phần xa cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, Landon cảm thấy có điều gì đó trong quá khứ của người phụ nữ trẻ này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết, và càng lúc càng hối hận vì đã lôi cô vào tình huống rắc rối nguy hiểm cùng mình. Anh tự nhủ rằng lúc này chưa có gì xong xuôi cả, ngoại trừ nhìn nhận cho thấu đáo. Cứ tiếp tục bơi qua đường hầm và cầu mong nhìn thấy ánh sáng. Khi tới gần khuôn cửa, Landon thở phào nhận thấy trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Một tấm biển nhỏ có mũi tên chỉ qua góc tường và hành lang cùng lời ghi: 2 Salone de Cinquecento. Sảnh 500, Landon nghĩ, tự hỏi không biết những câu trả lời nào đang đợi họ bên trong. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Có thể phòng vấn khóa, Landon lưu ý khi họ đến gần góc tường. Mặc dù sảnh 500 là một điểm du lịch quen thuộc, nhưng sáng nay lại chưa mở cửa. "Anh có nghe thấy tiếng đó không?" Siena hỏi và dừng phát lại. Landon đang nghe thấy có tiếng ầm ĩ rất to tiến lại gần ngay chỗ góc tường. "Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải là một chiếc máy bay không người lái trong nhà." Rất thận trọng, Landon ngó qua góc ô cửa. Cách đó 30 thước là một cánh cửa gỗ đơn giản, kỳ lạ, mở vào sảnh 500. Rất tiếc, chính giữa cửa lại là một nhân viên bảo vệ to béo, đang đẩy cỗ máy đánh bóng sàn chạy điện theo vòng tròn. Nhân viên gác cửa, Landon chú ý đến ba biểu tượng trên một tấm biển nhựa bên ngoài cửa. Ngay cả những nhà biểu tượng học ít kinh nghiệm nhất cũng nhận ra các biểu tượng quen thuộc này. Một máy quay có dấu X, một cốc uống nước có dấu X và hai hình người, một nam một nữ. Landon hành động ngay, sải bước về phía nhân viên bảo vệ, hơi chậm bước lại khi gần người đó hơn. Siena rảo bước sát theo sau anh. Nhân viên bảo vệ ngước lên, có vẻ hơi giật mình. "Xin lỗi," ông ta giơ tay chặn Landon và Siena lại. Landon mỉm cười khổ sở, đúng hơn là nhăn nhó với ông ta, và ra hiệu về phía mấy biểu tượng gần cửa. "Nhà vệ sinh," anh nói, giọng anh cuống quýt. Đó không phải là một câu hỏi. Ông bảo vệ lưỡng lự một chút, vẻ sẵn sàng từ chối yêu cầu của họ, nhưng cuối cùng nhìn thấy dáng đi không lấy gì làm thoải mái của Landon, ông ta gật đầu vẻ thông cảm và vẫy tay cho họ qua. Khi tới cửa, Landon nháy mắt nhanh với Siena. Lòng chắc ẩn là một ngôn ngữ phổ thông